Xin thân ái kính chào tất cả các anh chị em đến với lớp học lời Chúa. Cảm ơn Chúa, chủ đề của chúng ta học hôm nay đó là tìm đấng sống trong vòng kẻ chết. Trong Kinh Thánh Giăng đoạn 20 từ câu 1 cho đến câu 22. Câu gốc của chúng ta Luca đoạn 24 câu 5. Họ đang thất kinh, úp mặt xuống đất thì hai người ấy nói rằng: sao các ngươi tìm người sống trong vòng kẻ chết? Mục đích ở trong Mác đoạn 16 câu 6. Xong người nói cùng họ rằng: đừng sợ chi, các ngươi tìm Đức Chúa Giêsu Nazareth là đấng đã chịu đóng đinh, Ngài sống lại rồi, chẳng còn ở đây. Hãy xem nơi đã táng xác Ngài. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu kính yêu của chúng con, khi nhìn vào Kinh Thánh, chúng con thấy mình ở trong đó. Và Chúa ơi, Ngài ghi lại để dạy dỗ chúng con. Giờ phút này con xin huyết của Đức Chúa Giêsu đã đổ ra vì cớ chúng con, rửa sạch tất cả tội lỗi của chúng con, rửa sạch tất cả quá khứ của chúng con, để chúng con có thể nhìn thấy Giêsu là đấng sống và quyền năng của sự sống Ngài đang ở trong chúng con. Và những gì của quá khứ không có quyền giữ chúng con lại, ma quỷ không có quyền giữ chúng con lại, vì chúng con thuộc con cái của sự sống và Ngài có quyền từ trên trời dưới đất và bên dưới đất. Ngài có quyền hôm qua, ngày nay đến đời đời không bao giờ thay đổi. Chúng con cảm ơn Chúa. Xin Thánh Linh của Chúa tự do vận hành trong chúng con trong giờ phút này, và lời của Chúa thay đổi chúng con, đóng ấn trong cuộc đời của chúng con, dẫn chúng con theo lẽ thật của Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Trong những ngày vừa qua, chúng ta kỷ niệm sự thương khó của Đức Chúa Giêsu, và chúng ta đã học được những sự đau đớn mà Đức Chúa Giêsu chịu vì cớ tội lỗi của chúng ta. Và nhiều khi chúng ta không có thời giờ để học và hiểu được cái tình thương của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta trong Chúa Giêsu, bởi Chúa Giêsu, nhờ Chúa Giêsu. Cho nên Đức Chúa Giêsu là trung tâm của đời sống của chúng ta, trung tâm của sự thờ phượng của chúng ta, trung tâm của đức tin của chúng ta, và tất cả những cái gì chúng ta hiện đang có, Đức Chúa Giêsu là chủ của chúng ta. Bây giờ qua câu chuyện này ở trong Giăng đoạn 20 từ câu 1 cho đến câu 22, chúng ta sẽ thấy những người theo Đức Chúa Giêsu. Và khi nhìn vào điều này, chúng ta sẽ thấy chúng ta ở trong đó. Bây giờ chúng ta coi cái thái độ của Marie Madeleine về sự chết của Đức Chúa Giêsu. Trong câu 1, ngày thứ nhất trong tuần lễ, lúc rạng đông, trời còn mờ mờ, Marie Madeleine tới mộ. Trong Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 1, sau ngày Sa-bát, ngày thứ nhất trong tuần lễ, lúc tưng tưng sáng, có Marie Madeleine và Marie khác đến thăm mộ. Và có ở trong vài sách khác, 4 sách Luca thì đều có ghi chép về Marie Madeleine. Và ở đây có ghi chép tên của bà 12 lần. Chúng ta sẽ coi có điều gì quan trọng vì tên của bà Marie Madeleine mà 4 sách Tin Lành đều ghi lại. Đây là chứng cớ của Đức Chúa Giêsu Ngài sống lại, và 4 sách Tin Lành ghi lại vì bà có liên quan trong cái sự sống phục sinh của Chúa Giêsu mà chính Chúa tỏ cho bà. Và bây giờ chúng ta sẽ coi Marie Madeleine là người như thế nào. Tại sao bà yêu Đức Chúa Giêsu như vậy? Suốt trong những ngày mà bà đã chứng kiến sự thương khó của Chúa, sự chết của Chúa. Và Marie Madeleine là một người mà được Chúa cứu ra khỏi 7 quỷ dữ. Bà được giải cứu ra khỏi sự hành hạ của Satan. Cho nên khi cuộc đời của bà được giải cứu thì bà đi theo Chúa Giêsu, phục vụ Chúa Giêsu. Chắc có thể bà có thể làm bánh đem theo, hay là đi theo đoàn để giúp đỡ cái đoàn truyền giáo của Đức Giêsu. Và bà rất là thương Đức Giêsu. Và khi mà Đức Giêsu ngày chết thì bà có mặt ở bên thập tự giá của Chúa Giêsu ở trong gian đoạn 19 câu 25. Và tất cả các môn đồ của Chúa, Judas Iscariot thì bán Chúa rồi đau khổ quá nên đã đi treo cổ tự tử. Còn Phi-rơ thì chối Chúa, cho nên cũng đau khổ quá, cho nên cũng đi lo khóc về cái tội mình chối thầy của mình. Chỉ có mình Giăng là đi theo Chúa Giêsu. Còn những môn đồ khác thì họ chạy trốn, họ sợ hãi. Phần dưới chúng ta sẽ nhìn thấy điều này. Nhưng mà các người đàn bà, mẹ Đức Chúa Giêsu, Marie Madeleine và Marie khác, có thể trong Kinh Thánh ghi là chị của Marie, và có những người nữ khác nữa, họ cũng có mặt ở tại đó. Và khi mà chôn Đức Chúa Giêsu đó, thì bà Marie Madeleine và một số người nữ khác chứng kiến cái cảnh chôn Đức Chúa Giêsu. Và đây chúng ta sẽ coi bà Marie, bà đến. Chắc chắn là suốt trong những đêm qua bà không ngủ. Và vì ngày Sa-bát thì người ta không có để cho người ta gần với xác chết, cho nên là họ phải yên nghỉ trong cái ngày Sa-bát, nó không được làm gì cả. Cho nên bà đợi lúc vừa mới sáng là bà đi đến phần mộ để thăm mộ Chúa Giêsu. Và khi mà bà đến đó đó, bà thấy cái cửa mộ mở tung ra, hòn đá đã lăn đi rồi. Bà rất là sợ hãi. Và đây một cái điều để chúng ta nhìn thấy ở trong Matthew đoạn 27 từ câu 62 đến 65, chúng ta có thời giờ chúng ta đọc những câu đó để biết. Và trong câu 66, vậy họ đi niêm phong mã ngài lại, các lính canh giữ lấy làm chắc chắn lắm. Ở đây một điều mà chúng ta cần để nhận biết, kẻ thù của Chúa nhớ lời Chúa nói, mà các môn đồ Chúa quên lời Chúa nói. Khi mà những người Pharisee đó, họ nhớ lại rằng khi Đức Chúa Giêsu ngày còn sống đó, ngài nói là ngài sẽ sống lại. Cho nên họ rất là sợ Chúa mà sống lại. Cho nên họ phải kiếm cách để làm sao mà giữ cho chắc cái xác của Chúa Giêsu ở trong đó để không thể ra được. Và đây là một điều để chúng ta nhận biết rằng ma quỷ biết và nhớ lời Chúa. Nhưng mà nó, cái sự biết của nó rất là giới hạn. Nó không biết rằng Chúa sẽ sống lại. Nếu nó biết rằng nó giết Đức Chúa Giêsu và ngài sẽ từ cái chết sống lại, thì nó rất là kinh khủng khi biết được điều này. Và qua cái công việc của những người mà nó sử dụng, chúng ta thấy họ nhớ lời Chúa, nhưng mà cái sự nhớ của họ nó không có đem đến cho họ sự cứu rỗi hy vọng, vì cái lòng của họ đầy sự ganh ghét Đức Chúa Giêsu. Và đây là một điều để chúng ta cũng học tập. Nếu trong lòng của chúng ta đó ganh ghét anh em mình, khi chúng ta ganh ghét anh em mình là chúng ta ganh ghét Đức Chúa Giêsu. Vì sao? Khi ông Phaolô, ông bắt bớ Đức Chúa Giêsu, Chúa Giêsu hỏi: Sao lơ, sao ngươi bắt bớ ta? Ông bắt bớ hội thánh của Chúa, ông tàn phá hội thánh của Chúa. Cho nên ngày hôm nay cũng vậy. Nếu đời sống của chúng ta nhớ lời Chúa, biết lời Chúa, nhưng mà trong lòng của chúng ta đầy những sự cay đắng, không tha thứ, thì chính chúng ta bị che mắt những cái điều đó, và chúng ta là những người hại cho công việc nhà của Đức Chúa Trời hơn là xây dựng vương quốc của Đức Chúa Trời. Và khi mà những người lính này họ niêm phong, bà Marie, bà nhận biết điều này, Marie Madeleine. Và khi mà bà thấy cái đá đó đã dời đi, bà sợ hãi. Và trong câu 2, bà đi thông báo cho các môn đồ về sự mất tích xác của Đức Chúa Giêsu. Vậy người chạy tìm Simon Phi-rơ và môn đồ khác là người Đức Chúa Giêsu yêu, mà nói rằng người ta đã dời Chúa khỏi mộ, chẳng hay để Ngài tại đâu. Ở đây bà thông báo cho hai người, đó là Phi-rơ và một môn đồ khác người Đức Chúa yêu. Ông Giăng, ông không có ghi tên của ông ở đây. Nhưng mà đây là Giăng. Giăng là người mà ông nói rằng ông là người được Chúa yêu. Nhưng mà đối với Chúa, Ngài không có thiên vị một người nào cả. Nhưng mà có ba môn đồ thân tín với Ngài: Phi-rơ, Gia-cơ và Giăng. Nhưng mà Giăng là người hay dựa vào ngực của Chúa. Ông rất là gần Chúa, ông thương Chúa, ông thích Chúa. Ở trong Giăng đoạn 13 câu 23, vả có một môn đồ dựa vào ngực Đức Chúa Giêsu, tức là người mà Ngài yêu. Và trong Giăng đoạn 19 câu 26 đến 27, khi Giăng đứng tại thập tự giá trước khi Chúa Ngài trút hơi thở cuối cùng, thì Chúa đã giao cho Giăng Mary là mẹ của Đức Chúa Giêsu. Cho nên ở đây chúng ta thấy mỗi người yêu Chúa một cách khác nhau. Nhưng mà bà Marie Madeleine, bà yêu Chúa nhiều vì bà đã từng trải cái sự khốn khổ dưới tay của Satan. Cho nên cái tình yêu của bà ở đây chúng ta thấy bà thương Chúa. Bà muốn giữ lại những cái hình ảnh trong đời sống của bà về sự chết của Đức Chúa Giêsu. Bây giờ chúng ta sẽ coi bà là người đi thông báo xác Chúa bị mất. Ở trong câu 3, Phi-rơ với môn đồ khác bèn bước ra đi đến mộ. Nhưng mà qua câu 4 chúng ta thấy cả hai đều chạy. Nhưng môn đồ kia chạy mau hơn Phi-rơ và đến mộ trước. Phi-rơ là người chối Chúa. Giăng thì ông theo Chúa vào chỗ xử án cho đến khi Chúa Giêsu bị đóng đinh. Cho nên ở đây chúng ta thấy có thể trên cái phương diện về sức khỏe, có thể Phi-rơ già hơn ông Giăng. Cho nên ông Giăng ông trẻ, ông chạy nhanh hơn. Nhưng mà nếu trên phương diện tâm linh thì chúng ta thấy khi chúng ta gặp cái sự trở ngại trong vấn đề theo Chúa Giêsu, có thể chúng ta chối Chúa ở trong một phương diện nào đó, thì cái đời sống đức tin của chúng ta nó yếu đi. Cho nên chúng ta chạy, nhưng mà chạy không bằng được. Và đây ông, cả hai đều chạy đến, và ông môn đồ kia ông chạy nhanh hơn là ông Giăng đó. Và đến mùa trước, người cúi xuống thấy vải bỏ dưới đất nhưng không vào. Simon Phi-rơ theo đến, vào trong mộ thấy vải bỏ dưới đất và cái khăn liệm trùm đầu Đức Chúa Giêsu chẳng cùng một chỗ với vải, nhưng cuốn lại để riêng ra một nơi khác. Cái sự kiện họ nhìn thấy ở trong ngôi mộ đó, ông Giăng ông không vào, nhưng mà ông Phi-rơ ông vào. Và ông nhìn thấy nó có cái sự trật tự ở đây, là cái khăn trùm đầu đó xếp lại để một chỗ, còn cái vải liệm á thì rớt xuống đất. Không có giống như cái điều mà bà Marie Madeleine thông báo, là người ta cướp xác của Chúa. Nếu cướp thì chắc chắn họ phải mang đi luôn, hay là chỉ có cái khăn đầu rớt lại thôi. Còn cái xác của Chúa Giêsu bị quấn lại mà, thì họ phải mang đi luôn. Và khi mà những người này họ nhìn thấy điều đó, thì ở đây Kinh Thánh ghi như thế nào? Họ tin. Bây giờ môn đồ kia đã đến mộ trước, cũng bước vào, thì thấy và tin. Bây giờ ông Giăng, ông cũng bước vào mộ. Và khi ông nhìn thấy những cái sự kiện đó, bắt đầu ông tin. Và đây chúng ta sẽ, Kinh Thánh ghi là thấy và tin thôi. Thì đây họ, trước đó là họ tin cái lời thông báo của Mary, cho nên họ chạy như vậy. Nhưng bây giờ họ tin rằng Chúa sống lại. Nhưng mà họ tin theo sự kiện, họ tin theo cái điều họ thấy, thì chính cái điều đó cũng chẳng có thay đổi được cái đời sống đức tin của họ. Cho nên ngày hôm nay chúng ta nhìn thấy cả thế giới đang kỷ niệm sự sống lại của Đức Chúa Giêsu. Nhưng mà bao nhiêu người chúng ta được cái sự sống của Chúa Giêsu hành động trong chúng ta. Và đây chúng ta sẽ coi ở trong Giăng đoạn 20 câu 9 và câu 10. Vì chứng hai người chưa hiểu lời Kinh Thánh rằng Đức Chúa Giêsu phải từ kẻ chết sống lại. Đoạn hai môn đồ trở về nhà. Khi họ thấy sự kiện, họ trở về nhà nhưng mà họ chưa hiểu. Trong Luca đoạn 24 câu 46, Ngài phán có lời chép rằng Đấng Christ phải chịu đau đớn dường ấy, ngày thứ ba sẽ từ kẻ chết sống lại. Môn đồ của Chúa quên lời Chúa hết. Cho nên xin Chúa ngày giúp đỡ cho chúng ta tập để học thuộc lời Chúa. Và khi chúng ta học thuộc lời Chúa, đến khi Chúa mở mắt chúng ta, sẽ rất là ích lợi, bứt phá trong đời sống đức tin của chúng ta, giống như Ngài đã làm cho các môn đồ khi xưa. Và khi mà hai môn đồ đó rời khỏi đó rồi, bà Mary bà nán lại. Bà là người đến trước, nhưng mà bà lại ở lại sau cùng. Ngày hôm nay có rất là nhiều người đi nhóm, thì có thể họ đi sớm, nhưng mà họ về rất sớm. Họ ra khỏi buổi nhóm rất sớm. Có nhiều người thì đi nhóm trễ, mà ra khỏi buổi nhóm thì ra khỏi sớm. Cho nên chúng ta thấy cái sự nán lại của bà Mary Magdalene, mà chúng ta sẽ học được điều này. Trong câu 11, xong Mary đứng bên ngoài gần mộ mà khóc. Người vừa khóc vừa cúi xuống dòm trong mộ. Bà nhìn cái sự kiện xảy ra, nhưng mà bà không hiểu gì cả. Bà cứ nhớ lại những cái gì mà bà đã thấy về sự đau đớn và sự chết của Đức Chúa Giêsu. Cho nên chúng ta cảm ơn Chúa Giêsu là Ngài đã chết. Vì Chúa Giêsu không chết thì chúng ta không được sống lại với Ngài. Đức Chúa Giêsu không chết thì cái quyền lực của tội lỗi nó vẫn ở còn trên chúng ta. Sự rủa sả nó vẫn còn ở trên chúng ta. Cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn còn ở trên chúng ta. Nhưng mà Đức Chúa Giêsu Ngài chết, Ngài chịu đau đớn tất cả để Ngài gánh hết tội lỗi của chúng ta trên thân thể của Ngài. Ngài gánh sự rủa sả trên thân thể của Ngài. Ngài gánh cơn thịnh nộ trên thân thể của Ngài. Ngài gánh tất cả bệnh tật của chúng ta trên thân thể của Ngài. Nếu chúng ta là những người tin vào lời của Đức Chúa Trời và quyền năng của sự sống, thì chúng ta mới bứt phá được những cái tư tưởng mà của Mary Magdalene trong thời điểm bây giờ. Ở đây chúng ta nhìn thấy Mary Magdalene rất là hụt hẫng vì cớ Chúa Giêsu đã cứu bà ra khỏi tay của quỷ dữ. Bây giờ thầy của mình đi rồi. Và bà cảm thấy cô đơn, bà cảm thấy tương lai mịt mù. Bà không biết mình sẽ theo ai, bà không biết cuộc đời của mình sẽ như thế nào. Đó là lý do bà tuyệt vọng và bà khóc vì cớ bà thương, bà nhớ Đức Chúa Giêsu. Và bà mong muốn được ở với Đức Chúa Giêsu giống như trước đây. Ở trong Giăng đoạn 16 câu 20, quả thật ta nói cùng các ngươi sẽ khóc lóc than vãn, còn người đời sẽ mừng rỡ. Các ngươi sẽ ở trong sự lo buồn, nhưng sự lo buồn các ngươi đổi làm vui vẻ. Sự khóc lóc chỉ đến trọ ban đêm, buổi sáng bèn có sự vui mừng. Ngày hôm nay có rất là nhiều người đang rơi trong tình trạng của Mary Magdalene. Cứ ôm những cái chuyện mà mình thấy trong quá khứ, những cái sự đau lòng, những cái sự hụt hẫng tuyệt vọng của chúng ta. Mặc dù vẫn tin Chúa, vẫn đi nhóm, vẫn đọc Kinh Thánh, vẫn làm tất cả những cái công việc của tôn giáo, nhưng mà nó chỉ là sự kiện thôi. Cái đức tin của chúng ta chưa có đặt vào Đức Chúa Giêsu là đấng đang sống, thì chúng ta sẽ khóc hết tập này cho đến tập kia. Cuộc đời thất bại, thất vọng, Và bây giờ khi mà cái cảm xúc của bà Marie Madeleine như vậy, chúng ta thấy trong gian đoạn 20 câu 12, thấy hai vị thiên sứ mặc áo trắng, một vị ngồi đằng đầu, một vị ngồi đằng chân, chỗ xác Đức Chúa Giêsu đã nằm. Có lẽ lúc này bà không nhận ra thiên sứ. Bà khóc nhiều lắm. Và bà cũng đang khóc nữa. Cho nên thiên sứ đến mặc áo trắng. Nhưng mà bà không nhận ra. Giờ phút này xin quyền năng của thiên đàng, bởi sự vận hành của Đức Thánh Linh, bởi sự sống phục sinh của Chúa, xin Chúa cứu chúng ta ra khỏi điều này. Vì cớ những cái sự cảm xúc tổn thương, những cái điều chúng ta ghi nhớ cứ lẩn quẩn nơi cái phần mộ, cứ dồn vào trong cái phần mộ. Phần mộ nói lên sự tưởng niệm, nói lên sự chết. Mà chúng ta cứ nhìn vào đó, thì dù có thiên sứ của Chúa đến, dù có ai cầu nguyện cho mình vẫn không thấy được. Và ngày hôm nay, có nhiều người đã thấy phim cuộc đời của Chúa Giêsu, đã nghe giảng không biết bao nhiêu lần trong cuộc đời của mình. Nhưng mà sự sống phục sinh của Chúa ở đâu? Thì giờ phút này, Chúa ngày muốn giải cứu chúng ta. Và đây, trong gian đoạn 20 câu 13, hai thiên sứ hỡi đàn bà kia, sao ngươi khóc? Marie trả lời rằng, người thưa rằng, vì người ta đã dời Chúa tôi đi, không biết để Ngài ở đâu. Bà không nhớ những gì Chúa Giêsu đã dạy suốt trong cái hành trình mà bà đi với Đức Chúa Giêsu. Chúa nói hết. Chúa nói Ngài sống lại như thế nào, Ngài đi đâu như thế nào, Chúa đã nói cho các môn đồ. Nhưng mà vì sự đau đớn, vì sự tuyệt vọng, vì sự tổn thương này quá lớn trong đời sống của họ, cho nên bà cũng vậy. Bây giờ bà chỉ mong làm sao kiếm xác của Đức Chúa Giêsu. Bà tìm người sống trong vòng kẻ chết. Và ngày hôm nay chúng ta thấy có rất là nhiều người khi họ đến với Đức Chúa Giêsu, họ tin Chúa Giêsu một thời gian, họ mong muốn được chữa lành, họ mong muốn con của họ được thay đổi, đời sống của họ được thay đổi, họ mong muốn họ được thịnh vượng, giàu có. Nhưng mà sau đó Chúa không cho họ như cái điều họ mong muốn. Thì họ bắt đầu đi kiếm những cái nơi khác mà có thể giúp họ thịnh vượng. Cho nên họ sẵn sàng đi đến những thầy phù thủy, những người nổi tiếng, ngay cả những người chết hiện lên. Thì họ tin vào cái đó hơn. Nếu đức tin của chúng ta không đặt vào Đức Chúa Giêsu là đấng sống, chúng ta rất là dễ bị rung động. Và bây giờ, bà Marie bà gặp Đức Chúa Giêsu. Ở trong văn, ông không ghi nhiều những cái chi tiết giống như Matthew, Mark và Luca. Nhưng mà ở đây chúng ta sẽ học về cuộc đời của bà Marie Madeleine để ứng dụng vào trong đời sống của chúng ta. Câu 14, vừa nói xong, người xây lại thấy Đức Chúa Giêsu tại đó, nhưng chẳng biết ấy là Đức Chúa Giêsu. Bà gặp Đức Chúa Giêsu, nhưng mà bây giờ bà không nhận ra đó là Đức Chúa Giêsu. Tại sao? Chúng ta sẽ coi. Trong câu 15, phần A, Đức Chúa Giêsu hỏi người rằng, hỡi đàn bà kia, sao ngươi khóc? Ngươi tìm ai? Câu 15, người ngỡ rằng đó là kẻ làm vườn, bèn nói rằng hỡi Chúa, ví thật ngươi là kẻ đã đem Ngài đi, xin nói cho ta biết, ngươi để Ngài đâu, thì ta sẽ đến mà lấy. Quanh quẩn bà chỉ nghĩ đến xác của Đức Chúa Giêsu. Cho nên thiên sứ hỏi, tìm xác của Đức Chúa Giêsu bị mất tích. Đức Chúa Giêsu hỏi, tìm xác của Đức Chúa Giêsu bị mất tích. Ngày hôm nay cái câu của chúng ta nói là gì? Chúng ta cứ nhắc đi nhắc lại những cái gì của sự thất bại, của sự tang thương, của sự đau đớn, ngay cả việc sự chết của Đức Chúa Giêsu. Vì Chúa Giêsu ngày hôm nay, mỗi ngày Chúa Nhật, thì nhắc cho chúng ta nhớ rằng Đức Chúa Giêsu Ngài đã sống lại rồi. Ngài không còn trong mồ mả nữa. Nhưng mà đời sống của chúng ta là những người chưa ra khỏi được mồ mả của quá khứ, của sự tang thương. Và nhiều khi chúng ta gặp Chúa giống như Marie Madeleine, cảm xúc quá, đau đớn quá, khóc quá, sưng mắt rồi. Giờ có gặp Chúa cũng đâu thấy Chúa nữa. Cho nên những người Pharisee, những thầy thông giáo ghét Chúa quá. Cho nên Chúa đứng ngay trước mặt đó là chiên con của Đức Chúa Trời. Học hoài, biết Isaiah 53, không nhận ra Ngài. Bây giờ Marie Madeleine là người theo Chúa, đi sát với Chúa. Nhưng mà bà để cái nan đề trước mắt mình, cho nên không thấy Chúa. Ngày hôm nay cũng vậy, Chúa Ngài dùng điều này để cho chúng ta thấy chính mình trong lời của Ngài, để Ngài giải cứu chúng ta. Ngài muốn chúng ta ra khỏi những cái nan đề, ra khỏi những cái gì mà chúng ta nghĩ Chúa của chúng ta chỉ là chết, chết, chết và chết. Câu 16, Đức Chúa Giêsu phán rằng, hỡi Mary. Mary bèn say lại, lấy tiếng Hebrew mà thưa rằng, Rabuni, nghĩa là thầy. Đức Chúa Giêsu gọi tên của bà, đích danh của bà. Thì bà bắt đầu mới tỉnh ra. Ở trong văn đoạn 10 câu 3 câu 4, người canh cửa mở cho chiên, nghe tiếng người chăn. Người chăn kêu tên chiên mình mà dẫn ra ngoài. Khi người đã đem chiên ra hết thì đi trước, chiên theo sau vì chiên quen tiếng người. Bây giờ bà được Chúa kêu đích danh tên của bà để dẫn bà ra khỏi con mắt của mình, chú ý vào trong phần mộ, chú ý vào những cái gì đau thương mà Đức Chúa Giêsu đã chịu và bà đã chứng kiến điều đó. Cho nên giờ này Chúa cũng đang dùng lời của Chúa, Ngài muốn mở cửa cho chúng ta, mở con mắt của chúng ta, mở lòng, mở trí của chúng ta, mở để đức tin của chúng ta được nhìn thấy rằng Chúa Giêsu Ngài đang sống, Ngài đang ở trước mặt chúng ta, Ngài đang ở giữa chúng ta và Ngài đang ở trong chúng ta. Và khi mà Chúa mở mắt chúng ta thì bắt đầu chúng ta mới thấy được Ngài, nghe được Ngài và mới đi theo Ngài. Và bây giờ Chúa Giêsu Ngài dẫn dắt chúng ta bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời, bởi lời của Ngài. Ngài muốn chúng ta theo Ngài, đừng dậm chân tại chỗ. Khi chúng ta đứng lại là chúng ta đã bị thối lui. Vì cái đoàn quân này đang tiến về thiên đàng. Tất cả mọi người đang tiến về thiên đàng. Nhưng mà nếu chúng ta đứng lại là đoàn quân vẫn cứ tiếp tục tiến và chúng ta cứ từ từ bị lùi lại, lùi lại, lùi lại. Cho nên xin Chúa Ngài giúp đỡ cho chúng ta và Ngài cho chúng ta để nhận ra Ngài trong giờ phút này. Vì khi mà chúng ta nhận ra Ngài, chúng ta sẽ không sống như là một Đức Chúa Giêsu đã chết trong cuộc đời của chúng ta. Vì ngày hôm nay có nhiều người sống theo cách như là Đức Chúa Giêsu đã chết, không có hy vọng, khóc hết ngày này đến ngày kia, buồn thảm, thất bại. Tạ ơn Chúa, giờ phút này là chúng ta ra khỏi, nhận ra rằng Chúa Giêsu đi trước chúng ta, dẫn chúng ta đi. Trong Mác đoạn 16 câu 9, Marie Madeleine là người mà đầu tiên Chúa cho được thấy sự sống lại của Đức Chúa Giêsu. Cho nên những người nào có lòng với Đức Chúa Giêsu, có thể trước đây chúng ta bị sai trật, nhưng mà lòng của chúng ta yêu Ngài, khao khát, mong muốn được gặp Ngài, Ngài sẽ cho chúng ta thấy Chúa Giêsu là Chúa của sự sống. Cho nên đừng để Chúa đứng trước mặt mà hãy mời Chúa ngự vào lòng của chúng ta và hãy tập bước đi theo Đức Chúa Giêsu. Bây giờ chúng ta cầu nguyện. Này Chúa là cha của chúng con. Giờ phút này lời của Chúa rao ra không trở về luôn nhân, mà làm trọn điều Ngài muốn và công việc Ngài sai khiến nó. Chúa ơi, chúng con không cần biết những gì đã xảy ra trong quá khứ. Có thể trước đây cuộc đời của chúng con giống như Mary Magdalene, sống trong tội lỗi, vùi dập bởi quyền lực của ma quỷ, hành hạ, khốn khổ bởi tay của ma quỷ, và ma quỷ dùng những người khác để làm hại chúng con, ngay cả những người trong gia đình của chúng con. Chúa, một tin vui đến với chúng con trong giờ phút này. Chúa Giêsu, Ngài sống lại, Ngài đang ở giữa vòng chúng con và Ngài muốn chúng con nhận ra Ngài. Cho nên chúng con đồng ý với Ngài để quyền năng của sự sống Chúa Giêsu đầy dẫy trong chúng con, chiếm hữu chúng con, thay đổi chúng con. Ngài mở mắt, mở lòng, mở tai, mở trí để cho chúng con hiểu lời của Ngài, bước đi theo lời của Ngài và nghe được tiếng của Chúa qua lời của Ngài. Tối nay Ngài kêu gọi chúng con ra khỏi để mắt chúng con không nhìn vào phần mộ nữa. Chúng con không tìm Chúa là đấng sống trong vòng cái chết nữa, mà chúng con sẽ ngước mắt lên để nhìn lên thập tự giá của Chúa Giêsu, và Ngài không còn trên thập tự giá nữa. Ngài đã sống lại rồi. Phần mộ không giữ Ngài lại được. Ma quỷ không giữ Ngài được. Sự chết không giữ Ngài được. Cho nên ma quỷ cũng không có quyền trên đời sống của chúng con kể từ giờ phút này. Con bước ra khỏi quá khứ. Con bước ra khỏi chính mình. Con bước ra khỏi những cái gì mà ràng buộc trong cuộc đời của chúng con. Và chúng con bước đi với Đức Chúa Giêsu như điều Ngài mong muốn. Chúng con cảm ơn Ngài. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Bây giờ trong văn 20 câu 17, chúng ta sẽ coi cái lý do mà Chúa không cho bà Mary Magdalene rờ đến Ngài. Đức Chúa Giêsu phán rằng: Chúa rờ đến ta, có nghĩa là ngay lúc đó bà muốn ôm Đức Chúa Giêsu, ôm chân Ngài đấy nha. Vì ta chưa lên cùng cha, nhưng hãy đi đến cùng anh em ta. Trước đây Đức Chúa Giêsu Ngài gọi các môn đồ là đầy tớ, và sau đó Ngài gọi họ là bạn hữu. Bây giờ Ngài gọi họ là anh em của Ngài. Chúng ta thấy Chúa Ngài muốn cái đời sống đức tin của chúng ta theo Chúa càng ngày càng khăng khít hơn. Cái tình thương của chúng ta với Ngài càng ngày càng cao hơn, sâu hơn, rộng hơn để hiểu biết về Ngài. Còn nếu không thì chúng ta chỉ ở mức độ tôi tớ, cho nên rất là sợ chủ, không gần được. Bạn hữu thì bây giờ bạn hữu có lúc có mặt, có lúc không có mặt. Nhưng mà anh em ở trong nhà của Chúa thì luôn luôn được gặp mặt Ngài, trong gia đình của Ngài. Cho nên tối hôm nay Chúa Giêsu Ngài đón hết thảy chúng ta vào trong gia đình của Chúa Giêsu. Ngài là anh cả và chúng ta là em của Ngài, là con của Ngài. Cho nên chúng ta cảm ơn Chúa vì điều đó. Nói rằng: ta lên cùng cha ta và cha các ngươi, cùng Đức Chúa Trời ta và Đức Chúa Trời các ngươi. Chúng ta thấy không? Chúa Ngài cho chúng ta biết được rằng Chúa là cha của chúng ta, và Chúa, Đức Chúa Trời của Chúa là Đức Chúa Trời của chúng ta. Và đây là lẽ thật mà Chúa bày tỏ cho Mary Magdalene. Các môn đồ Chúa chưa ai nghe cái điều này, nhưng mà bà Mary Magdalene đã được Chúa bày tỏ. Anh chị em ơi, cuộc đời của chúng ta, quá khứ nó như thế nào, không quan trọng. Điều quan trọng là hiện tại của chúng ta hiểu Đức Chúa Giêsu như thế nào. Ngài là ai trong cuộc đời của chúng ta? Và chúng ta như thế nào trong vương quốc của Đức Chúa Trời? Cho nên Chúa, ở đây điều tôi học hỏi từ nữ Chúa. Chúa không muốn bà Mary Magdalene dựa vào cảm xúc để thờ phượng Ngài nữa. Vì bà Mary Magdalene rất là nhạy cảm. Ở đây chúng ta thấy không? Bà ở lại mộ, bà khóc rất là lâu. Và đây một điều để Chúa ngày giúp cho chúng ta biết. Cảm xúc là Chúa ban cho. Thật sự không có gì sai khi người thân của mình qua đời mình khóc, hay là có những điều mình khóc. Nhưng mà nếu chúng ta cứ để cái cảm xúc đó mà nó cứ tiếp diễn trong đời sống của chúng ta, thì chính cái cảm xúc mà không có nền tảng đó ngăn trở đức tin của chúng ta để nhận lấy quyền năng sự sống của Đức Chúa Jesus. Cho nên Chúa muốn bà được thay đổi. Và đây một cái điều mà chúng ta học từ nơi Chúa. Chúa không la bà. Chúa không nói người cảm xúc quá. Ta nói rồi, ta chết ta sẽ sống lại, tại sao mà khóc dữ vậy? Chúa không nói điều đó. Nhưng mà Chúa giao cho bà một cái trách nhiệm. Đó là hãy đi đến cùng anh em ta. Hãy đi báo cho họ một cái sứ điệp là ta lên cùng cha và cha các người cùng Đức Chúa Trời ta và Đức Chúa Trời các người. Cho nên Chúa đang muốn giao cho mỗi đời sống của chúng ta, dù là một người tồi tệ nhất, dù là một người không ra chi nhất, Ngài vẫn muốn cho chúng ta biết được tình yêu của Ngài và mang lấy sứ điệp sự sống của Chúa đến cho anh em của Ngài. Trước đây bà là người đi báo tin Chúa mất tích. Bây giờ Chúa muốn thay đổi bà để bà báo một cái tin rất là lạ lùng, rất là phước hạnh. Đó là được ở trong đại gia đình của Chúa Giêsu, và những gì mà Chúa có là bà có. Vì Đức Chúa Giêsu là con của Đức Chúa Trời được ban cho chúng ta, và Chúa nói là Ngài không tiếc điều gì với chúng ta cả, Ngài ban hết thảy mọi sự trong con ấy. Có nghĩa là những gì Đức Chúa Giêsu có, Ngài ban lại cho chúng ta. Và trong cõi đời đời đó, Chúa Giêsu Ngài cho chúng ta ngồi chung Ngài để cai trị với Ngài nữa. Nhưng mà nếu chúng ta không bứt phá được điều này, chúng ta sẽ không tin những cái gì đang diễn ra ở thiên đàng và Đức Chúa Trời chuẩn bị cho mỗi đời sống của chúng ta. Ngài có một chương trình cho chúng ta. Ngài cứu chúng ta không phải chỉ để cảm xúc thờ phượng Ngài, nhưng mà Ngài muốn cho chúng ta phải hiểu được Ngài, có đức tin ở nơi Ngài và mang lấy cái sứ mạng của Chúa đi bất cứ nơi nào chúng ta đi. Chúng ta trở nên những mùi thơm của Đấng Christ. Cho nên bất cứ điều gì trong những ngày qua chúng ta mang cái sự chết đi, thì bây giờ Chúa Ngài muốn thay đổi để mang lấy cái sự sống, mang lấy cái tình yêu của trong gia đình của Chúa Giêsu đi. Và trong Roma đoạn 5 câu 17, và nếu bởi tội một người mà sự chết đã cai trị bởi một người ấy, đó là nói về Adam, thì huống chi những kẻ nhận ân điển và sự ban cho của sự công bình cách dư dật, họ sẽ nhờ một mình Đức Chúa Jesus Christ mà cai trị trong sự sống là dường nào. Trước đây vì Adam và Eva, cho nên chúng ta bị chuyển tải cái sự chết, sự rủa sả, cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời trên đời sống của chúng ta. Bây giờ Đức Chúa Jesus Ngài đến để Ngài ban cho chúng ta sự công bình, ân điển của Ngài. Ân điển là một sự ban cho, nhưng không có nghĩa là chúng ta không đáng để nhận. Bây giờ Ngài ban cho chúng ta. Và Ngài ban sự công bình một cách dư dật cho chúng ta. Có nghĩa là ân điển của Chúa và sự công bình của Chúa ở trong Đức Chúa Giêsu đang ở trong lòng bất cứ người nào thật sự tin nhận Đức Chúa Giêsu. Và chính cái ân điển đó và sự công bình đó, chúng ta sẽ nhờ một mình Đức Chúa Giêsu mà cai trị trong sự sống là dừng nào. Cho nên hãy cẩn thận, miệng của chúng ta sẽ báo tin điều gì, thì điều đó sẽ chứng minh cho chúng ta qua đời sống của chúng ta. Nếu chúng ta báo tin về sự chết, ma quỷ sẽ hành động. Nếu chúng ta báo tin về sự sống, sự đắc thắng của Đức Chúa Giêsu, các thiên sứ của Chúa sẽ hành động. Quyền năng của Đức Thánh Linh sẽ hành động. Cho nên chúng ta có quyền chọn chúng ta đứng về phía nào, làm việc cho ai. Ở trong Giăng đoạn 16 câu 5 cho đến câu 7, hiện nay ta về cùng Đấng đã sai ta đến, và trong các ngươi chẳng một ai hỏi ta rằng thầy đi đâu, nhưng vì ta đã nói những điều đó cho các ngươi thì lòng các ngươi chứa chan sự phiền não. Do vậy ta nói thật cùng các ngươi, ta đi là ích lợi cho các ngươi. Vì nếu ta không đi, đấng yên ủi sẽ không đến cùng các ngươi đâu. Song nếu ta đi, thì ta sẽ sai ngày đến. Đức Chúa Giêsu ngày trở về cùng cha để ngày ban Đức Thánh Linh ở trong chúng ta. Lúc đó Đức Chúa Giêsu ở với các môn đồ. Bây giờ Đức Chúa Giêsu ở trong các môn đồ. Và Ngài ở trong chúng ta. Cho nên Thánh Linh của Đức Chúa Trời sẽ an ủi chúng ta khi chúng ta buồn phiền. Ngài khích lệ chúng ta, Ngài dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật của Chúa để chúng ta càng ngày càng hiểu, càng trưởng thành và càng được ích lợi cho Chúa nhiều hơn. Bây giờ bà Marie, bà gặp được Chúa rồi. Bây giờ chúng ta sẽ coi bà báo tin điều gì. Câu 18, Marie Madeleine đi rao bảo cho môn đồ rằng mình đã thấy Chúa. Và Ngài đã phán cùng mình những điều đó. Bây giờ bà nhớ lời của Chúa phán. Bà nhận được cái sứ điệp và đi truyền lại cái sứ điệp như điều Chúa đã nói với bà. Cho nên xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời, Ngài đến và Ngài giúp đỡ cho chúng ta trong giờ phút này. Ngài mở trí cho chúng ta để hiểu lời của Chúa và chúng ta sẽ làm nhân chứng cho Chúa Giêsu trong những ngày cuối cùng này. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 11, song các sứ đồ không tin, cho lời ấy như là hư không. Các sứ đồ không tin. Nhưng mà Marie Madeleine đã thấy, đã tin và đã hiểu. Xin sự sức dầu của Marie Madeleine ở trên chúng ta trong giờ phút này. Và bây giờ chúng ta sẽ coi kiến vì cớ sự không tin của các sứ đồ của Chúa hay các môn đồ của Chúa, chúng ta coi họ sẽ làm gì. Và đây là điều để Chúa Ngài cảnh báo trên mỗi đời sống của chúng ta. Câu 19, buổi chiều nội ngày đó là ngày thứ nhất trong tuần lễ, những cửa nơi các môn đồ ở đều đang đóng lại vì sợ dân Giu-đa. Khi Đức Chúa Giêsu Ngài chịu thương khó và bị đóng đinh, cái quyền lực của ma quỷ hành động trong những người Giu-đa, trong những thầy tế lễ, trong những thầy thông giáo, trên những người lính Ra Mã rất là kinh khủng. Cho nên làm cho môn đồ của Chúa cũng sợ hãi khi họ thấy cả đoàn người kéo vào trong vườn Gethsemane bắt Đức Chúa Giêsu. Họ chạy trốn hết. Và bây giờ họ vào trong nhà, họ đóng cửa lại. Anh chị em ơi, nếu chúng ta không nhận biết Đức Chúa Giêsu là đấng sống, chúng ta cũng thể đóng cuộc đời của chúng ta lại, đóng cửa lại, không muốn gặp ai cả. Không muốn nói chuyện với ai cả. Và chúng ta thấy trong những ngày mà Covid, người ta rất là sợ để gặp người khác. Đóng cửa lại hết. Cảm ơn Chúa. Tin mừng đến với chúng ta. Đó là Đức Chúa Giêsu. Ngày đến, Ngài đứng chính giữa các môn đồ mà phán rằng bình an cho các người. Và bây giờ khi mà họ gặp Chúa đó, họ cũng sợ. Trong Luca đoạn 24 câu 37 cho đến câu 41, nhưng môn đồ đều sửng sốt rụng rời tưởng thấy thần. Khi tôi tra cứu trong cái bản King James á, thì chữ thần có nghĩa là spirit, và ở trong một cái chỗ đó, khi mà Đức Chúa Giêsu Ngài đi trên biển đó, họ tưởng là ma, họ la lên. Thì dùng cái chữ giống nhau. Cho nên ở đây dùng chữ thần. Nhưng mà họ tưởng là không phải Chúa, mà là ma. Ngài phán rằng sao các ngươi bối rối và sao trong lòng các ngươi nghi làm vậy. Hãy xem tay chân ta, thật chính ta, hãy rờ đến ta. Và hãy xem thần thì không có thịt xương mà các ngươi thấy ta có. Đang phán vậy, Ngài giơ tay và chân ra cho xem. Nhưng vì cớ môn đồ vui mừng nên chưa tin chắc và lấy làm lạ, thì Ngài phán rằng ở đây các ngươi có gì ăn không. Cho nên cứ ăn trước mặt mọi người để cho thấy rằng Ngài đã sống lại, chứ không phải như họ thấy là thần. Xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta không sống trong sự sợ hãi. Và bây giờ ở trong câu 20, nói đoạn Ngài giơ tay và sườn mình cho môn đồ xem. Các môn đồ thấy Chúa thì mừng rỡ. Chúng ta cảm ơn Chúa. Bây giờ họ mới nhận ra Chúa Giêsu sống lại. Họ rờ được Ngài. Họ thấy được Ngài. Cho nên sau này ông Văn, ông viết là ông đã thấy, đã nếm, đã rờ được lời của sự sống. Đó là Chúa Giêsu. Trong công vụ đoạn 2 câu 24, nhưng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại, bứt đứt dây trói của sự chết vì nó không thể giữ người lại dưới quyền nó. Trong Roma đoạn 8 câu 11, nếu Đức Thánh Linh của Đấng đã khiến Đức Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết ở trong anh em, thì Đấng đã khiến Đấng Christ sống lại từ cõi chết cũng sẽ nhờ Thánh Linh Ngài đang ở trong anh em mà ban sự sống cho thân thể hay chết của anh em. Trong Giăng đoạn 14 câu 19, còn ít lâu thế gian chẳng thấy ta nữa, nhưng các ngươi sẽ thấy ta, vì ta sống thì các ngươi cũng sẽ sống. Trong Giăng đoạn 10 câu 10 phần B, ta đến để cho chiên được sự sống và sự sống dư dật. Cho nên xin sự sống phục sinh của Chúa ở trong chúng ta bắt đầu hành động. Nếu chúng ta chưa có sự sống phục sinh của Ngài thì giờ phút này xin quyền năng của sự sống của Chúa vào trong chúng ta. Vì chúng ta biết rằng Chúa của chúng ta là Chúa của sự sống. Cho nên Chúa sống thì chúng ta sống lại với Ngài. Không phải sống lê thê lết thết, sống thất bại, sống khốn khổ. Mà chúng ta nhận lấy sự sống phục sinh có nghĩa là quyền năng và ma quỷ không có quyền để giữ đời sống của chúng ta lại. Ngay cả sự chết hay sự khốn khổ, bất cứ cái gì không có thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta trong Đức Chúa Giêsu Christ. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu kính yêu của chúng con, xin tha thứ cho chúng con. Nhiều khi chúng con chưa hiểu được về quyền năng của sự sống của Ngài. Chúa ơi, giờ phút này chúng con tin. Xin Chúa mở mắt cho chúng con, mở lòng, mở tai, mở trí của chúng con, để cho chúng con biết rằng Đức Thánh Linh ở trong Đức Chúa Giêsu như thế nào, Ngài cũng ở trong chúng con thì ấy. Và Đức Thánh Linh được ban cho chúng con để ở với chúng con cho đến đời đời. Chúa ơi, xin Ngài giúp cho chúng con tin. Để chúng con sống không phải là chúng con sống nữa, mà Đấng Christ sống trong chúng con. Xác thịt của chúng con đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Đấng Christ rồi. Những tình dục của chúng con, những sự nghi ngờ, những tội lỗi, những thất bại của chúng con, bệnh tật của chúng con chất hết trên thân thể của Đức Chúa Giêsu rồi. Cho đến giờ phút này, chúng con công bố tất cả mọi xiềng xích, mọi ách, mọi gánh nặng ma quỷ đặt ở trên cổ, trên vai, trên tay của chúng con, trong lòng của chúng con, trong tâm trí của chúng con, giờ phút này bị bẻ gãy bởi quyền năng sự sống phục sinh của Đức Chúa Giêsu Christ. Và Thánh Linh của Đức Chúa Trời hành động ở trong thân thể của Đức Chúa Giêsu để khiến thân thể của Ngài đã 3 ngày rồi được sống lại và phần mộ mở tung ra. Cho nên tất cả những cái gì mà ma quỷ muốn nhốt chúng con ở trong phần mộ để chết, để hôi thối, ngay giờ phút này quyền năng của thiên đàng lăn hết những cái đá, những cái cứng cỏi trong lòng của chúng con, trong tâm trí của chúng con ra khỏi chúng con, ra khỏi gia đình của chúng con, để chúng con nhìn thấy rằng ngôi mộ trống, Chúa Giêsu không còn ở đó nữa. Ngài đã sống lại rồi để ban cho chúng con sự sống phục sinh, sự sống sung mãn dư dật của Ngài. Ma quỷ đến cướp, giết và hủy diệt, nhưng mà Chúa Giêsu của chúng con đã đến để ban cho chúng con sự sống của Ngài. Ma quỷ là kẻ bị thất bại. Chương trình kế hoạch của ma quỷ đã bị phá đổ. Ngài đã xóa tờ khế lập nghịch cùng chúng con. Những cái nợ mà chúng con mắc với Chúa đó đã được trả xong rồi. và ma quỷ không có quyền để lui tới hành hạ cuộc đời của chúng con. Mà chúng con sẽ bước ra khỏi chỗ đó và sống một đời sống mặc lấy sự đắc thắng, sự vinh hiển mà Đức Chúa Giêsu ban cho chúng con. Chúng con sẽ đồng cai trị trong sự sống với Ngài. Chúng con sẽ được làm việc với Thánh Linh của Đức Chúa Trời và danh của Chúa Giêsu được bày tỏ ra. Chúa ơi, xin Ngài đưa cánh tay quyền năng của Ngài ra để hành động trong chúng con, cứu gia đình của chúng con. Nhưng mà Ngài cứu chúng con trước vì sự vô tín của chúng con, thiếu hiểu biết lời Chúa của chúng con, cho nên chúng con bị thất bại. Năm này đến năm khác chúng con không ra khỏi cái chỗ đó. Chúa ơi, tối nay tin mừng đến với chúng con. Chúng con ra khỏi. Mọi sự cũ sẽ qua đi. Nay mọi sự đều trở nên mới. Ngài làm mọi sự mới lại trong chúng con. Ngài dựng nên chúng con một lòng trong sạch và làm mới lại trong chúng con một thần linh ngay thẳng. Dù có 7 con quỷ đi chăng nữa, hay là như người bị quỷ ám mà quân đội đi chăng nữa, nó phải sắp mình xuống trước mặt Đức Chúa Giêsu. Nó phải run rẩy tất cả quyền lực của bệnh tật, đau yếu, phải quỳ xuống trước danh của Chúa Giêsu. Chúa ơi, Ngài đã đắc thắng thế gian. Ngài đã đắc thắng ma quỷ. Ngài đã đắc thắng bệnh tật, sự chết. Nên tất cả những điều đó không có quyền ở trên cuộc đời của chúng con, không có quyền ở trong tâm trí, cảm xúc của chúng con, không có quyền ở trên gia đình của chúng con. Mà chúng con nhận lấy quyền năng sự sống phục sinh của Đức Chúa Giêsu Christ bởi Thánh Linh của Ngài hành động, chữa lành, thay đổi, tươi mới để chúng con bước đi với Ngài cho đến khi chúng con được gặp Chúa và bước vào trong cõi đời đời để được đồng trị với Chúa. Chúa ơi, nếu tại thế gian này chúng con học những bài chúng con cần phải học mà chúng con rước hoài, thì làm sao chúng con có thể đồng trị với Chúa trong sự sống với Ngài tại trên đất này? Cũng như làm sao mà chúng con có thể cai trị với Ngài trong sự sống đời đời? Xin giúp cho chúng con nhận ra điều này. Chúa thắng thì chúng con phải thắng. Vì chúng con là con của vua đắc thắng. Chúng con đang ở trong gia đình của Đức Chúa Giêsu. Chúng con mang lấy dòng máu đắc thắng của vua Giêsu. Cho nên từng bước chân của chúng con đi, chúng con đang đi với Ngài. Chúng con đang làm việc với Ngài. Chúng con đang sống bởi danh của Ngài. Nên dù ăn, dù nói, dù làm, chúng con sẽ nhân danh Đức Chúa Giêsu mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Vì Chúa ơi, sự phục sinh của Chúa, cả trời và đất rung động, cho nên không có gì ngăn trở được quyền năng sự sống phục sinh của Chúa trong chúng con kể từ giờ phút này. Chúng con vui mừng nhận lấy. Chúng con biết ơn Chúa. Chúng con đưa tay lên và nói rằng chúng con là những con người được Chúa chọn, được Chúa yêu, được Chúa sức dầu, được Chúa ở cùng và được Chúa giao cho sứ điệp của sự sống phục sinh của Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài. Trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Xin Chúa ban phước cho anh chị em.